Tôi nên nói đến sự gắn kết xã hội. Đây là một thuật ngữ không thể tránh khỏi trong chính trường Úc năm nay. Mặc dù việc lặp lại thuật ngữ này trong hành lang quyền lực có thể khiến nó chỉ như một từ thông dụng thôi, nhưng đối với Scanlon Foundation, đây là một phần quan trọng của xã hội Úc. Đó là những gì mà họ đã đo lường kể từ năm 2007. Sự gắn kết xã hội, những mối liên hệ và ràng buộc đoàn kết chúng ta lại với nhau. Mối liên hệ giữa người dân với chính phủ đã suy giảm kể từ năm 2020, kể từ đại dịch COVID-19. Vừa rồi là đồng tác giả của báo cáo bản đồ gắn kết xã hội của Scanlon Foundation, tiến sĩ James O'Donnell. Báo cáo đưa ra điểm số cuối cùng cho mức độ gắn kết xã hội ở Úc. Năm nay là 78. Con số này thấp nhất từng được ghi nhận. Điểm số cao nhất từ trước đến nay là 101 điểm vào năm 2008. Thế nhưng tiến sĩ O'Donnell cho biết kết quả vẫn ổn định trong năm nay.
Con số này đã giảm xuống vào năm 2023, đặc biệt là với sự xuất hiện của áp lực chi phí sinh hoạt. Nhưng ít nhất là trong 12 tháng qua, bất chấp tất cả những thách thức mà chúng ta phải đối mặt trong 12 tháng qua, rất nhiều chỉ số vẫn khá ổn định.
Khoảng 8.000 người đã được khảo sát cho chỉ số đo lường sự gắn kết xã hội trong 5 lĩnh vực khác nhau, bao gồm giá trị, công lý xã hội và hòa nhập, sự chấp nhận, sự gắn kết và việc tham gia chính trị. Kết quả cho thấy, phần lớn người Úc vẫn có cái nhìn tích cực về chủ nghĩa đa văn hóa, mặc dù ngày càng lo ngại về số lượng người mới đến. Gần một nửa người Úc tin rằng mức độ nhập cư quá cao, tăng từ 33% vào năm ngoái.
Nhập cư là điều tuyệt vời đối với Úc. Tôi đến đây khi tôi 8 tuổi. Mẹ tôi đến đây với tư cách là người tị nạn. Điều đó thật tuyệt. Tôi nghĩ thật đáng buồn khi chính phủ hạn chế việc này.
Nhìn chung điều này có lợi cho Úc mà. Nếu như mà mọi người đến đây có giấy tờ và không đến bằng đường biển, thì chúng tôi mong chào đón các bạn thôi.
Điều này có lợi cho Úc, nhưng chính phủ phải xử lý vấn đề này rất cẩn thận để những người di cư đến đây có ích.
Ông Peter Khalid được bổ nhiệm làm đặc phái viên về sự gắn kết xã hội vào đầu năm nay. Ông cho biết, ông không quan tâm đến thái độ của mọi người với vấn đề nhập cư.
Người Úc muốn thấy một hệ thống nhập cư có tính toàn vẹn, hiệu quả, thực sự có thể lấp đầy tình trạng thiếu hụt kỹ năng mà chúng ta đang gặp phải. Và điều thực sự quan trọng, điểm đáng khích lệ là trên thực tế, hơn 80% ủng hộ và hỗ trợ người di cư cùng những đóng góp của họ cho xã hội Úc. Họ ủng hộ xã hội Úc đa văn hóa mà chúng ta đang có.
Hơn 40% người Úc được khảo sát đã mô tả bản thân mình là người nghèo hoặc gặp khó khăn trong việc trả các hóa đơn. Tiến sĩ O'Donnell cho biết, việc này ảnh hưởng đến cảm giác được thuộc về của mọi người.
Khi mọi người đang gặp khó khăn để trả các hóa đơn, chúng ta ít có khả năng nói rằng chúng ta có cảm giác được thuộc về nơi này. Chúng ta ít có khả năng nói rằng chúng ta tin tưởng người khác và tin tưởng vào chính phủ. Chúng ta ít chấp nhận người khác với sự khác biệt và đa dạng hơn chúng ta một chút.
Báo cáo cũng cho thấy thái độ lạnh nhạt với tôn giáo trong tất cả các nhóm tôn giáo lớn. Ít người báo cáo rằng họ có sự thiện cảm với những người theo đạo Thiên Chúa, Phật giáo, Ấn Độ giáo và đạo Sikh. Thái độ đối với người Do Thái và người Hồi giáo cũng đang suy giảm, một phần là do cuộc chiến tranh ở Gaza. 1/3 người Úc chia sẻ rằng họ có thái độ vừa phải hoặc rất tiêu cực đối với người Hồi giáo, tăng 7 điểm so với năm 2023. Thái độ tiêu cực đối với người Do Thái đã tăng từ 9% lên 13% so với năm ngoái. Điều này không có gì gây ngạc nhiên với ông Alex Richin từ Hội đồng Điều hành Người Do Thái Úc.
Tôi không ngạc nhiên khi mọi người có cái nhìn tệ hơn về cộng đồng Do Thái. Chúng tôi chắc chắn đang cảm thấy điều đó. Về mặt bị loại trừ, về mặt bị phân biệt đối xử, về việc bị ngược đãi trên đường phố và chịu sự phỉ báng. Tôi nghĩ chúng ta nhìn chung là một xã hội gắn kết, nhưng không nghi ngờ gì nữa rằng năm ngoái đã gây một áp lực rất lớn lên mối quan hệ của chúng ta.
Chủ tịch của Hội đồng Hồi giáo Victoria, Adel Salman cho biết, năm ngoái là một năm đầy thách thức. Một số ngôn từ của các chính trị gia đã tác động đến quan điểm của người dân về người Ả Rập và người Hồi giáo.
Các chính khách thực sự đã khơi dậy cảm giác chống nhập cư, chống Hồi giáo, chống Ả Rập, chống Palestine. Tôi nghĩ rằng điều đó thực sự tác động đến cộng đồng người Hồi giáo, người Ả Rập, cộng đồng người Palestine. Những người cảm thấy thiếu sự hòa nhập và cảm giác thực sự không được thuộc về nước Úc.
Ông Khalid cho biết, chính phủ đã tập trung vào việc hỗ trợ cộng đồng người Do Thái và Hồi giáo tại Úc.
Bất cứ điều gì đang xảy ra ở phía bên kia thế giới đều không phải là lý do để tấn công ai đó, chỉ vì tín ngưỡng hoặc dân tộc của họ. Người Úc theo đạo Hồi và người Úc theo đạo Do Thái không nên chịu sự phân biệt đối xử và định kiến như vậy. Chính phủ liên bang đã nhận thức rất rõ những thách thức này. Đó là lý do chúng tôi đã hỗ trợ các cộng đồng bằng nhiều biện pháp xung quanh các vấn đề bảo vệ sức khỏe tâm thần, các nhóm và tổ chức cộng đồng, trường học, trung tâm cộng đồng, v.v. tài trợ để cố gắng giúp cho các cộng đồng đó vượt qua giai đoạn khó khăn này và hỗ trợ cho các cộng đồng đó.
Hate speech or vilification or violence or conflict.